sống tâm hành thấy được lý thân để chứng ngộ hoa miết phàm là phúc sanh cao thượng khi tu chạm biết đời
chứng tâm bằng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc sanh cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc sanh cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con đây đầu lĩnh lễ tri ân Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lĩnh lễ sư trưởng, thượng tọa Phúc Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng và Chư Tôn Đức Tăng Ni. Qua những nét con chưa được rõ. Dạ, con kính chào quý đạo hữu. Nam mô Buddhaya, đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập xuất gia. Ni Bà Tá, chương 3, đại phẩm sinh từ bi, Metta Sutta, phân đoạn 151-152, sẽ do thượng tọa Pháp Thân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Dạ, bây giờ chúng con chưa thấy Đại Đức Minh Hạnh vào. Con xin phép đọc kinh lễ Tam Bảo luôn. Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ấn cúng chánh biến tri, Minh Hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chính pháp do Phật thiện thiết, thiết thực thiện tường, vượt ngoài thời gian đến để kiến nghị, hữu năng hướng thượng trí giả sinh chứng. Hết tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử, Thế Tôn bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, chính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Những muôn loài chúng sinh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin đức hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sức Ca Ni Bát Tá sẽ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh từ bi Metta Sutta, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi hoan hỷ vĩnh nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng, con kính dâng mắt cho thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy Già. Kính thưa đại sư trụ, đại diện chư giả, tôi rất kính chào tất cả quý sư. Thưa vị, hôm nay chúng ta sẽ nghe hai đoạn cuối của kinh Từ Bi. Trong đoạn trong hai đoạn cuối này, chúng ta sẽ tìm thấy về sự tu tập lòng từ không đơn giản chỉ là một đức tính hay hoặc giả là một tánh hạnh, mà còn là một sự phát triển về nội tại với một cảnh giới cao rộng. Và đặc biệt Thầy Kinh Từ Bi cũng nói về quả chính. Nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh bản, đặc biệt là trong bộ kinh, có rất nhiều lần Đức Phật Thầy đề cập đến hình ảnh của một vị tỳ kheo sau khi đi khất thực họ trai xong trở về ngồi lại ở dưới một cội cây hay một cụm trong một căn nhà trống, khi được phát triển tâm định xuyên qua tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với bốn phương trời. Viên mãn lòng từ, không còn sinh ra lại trong hai bạo nữa. Điều này có một ý nghĩa rất đặc biệt. Mời quý vị cùng nghe phần chính kinh, và sau đó chúng ta sẽ lắng nghe pháp thoại với nội dung chi tiết từ sư tổ giảng sư, sư tổ học tập trong chương trình hôm nay. Và xin quý vị hãy đọc cho phần chính mặt.
Sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa pháp cẩn đã dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin phép được đọc chính kinh của kinh Từ Bi, phân đoạn 151 và 152. 151, khi đứng hay khi đi, khi ngồi hay khi nằm, lâu cho đến khi nào, khi đang còn tỉnh thức, hãy an trú niệm này. Nếp sống này như vậy được đời đề cập đến là nếp sống tối thượng. 152, ai từ bỏ tà kiến, giữ giới đủ chính kiến, nhiếp phục được tham ái đối với các dục vọng, không còn phải tái sanh đi đến thai tạng nữa. Nam mô Bụt Thầy Già. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa pháp tăng Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập. Con xin lỗi, chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa pháp tăng Từ Bi Quan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Già. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa pháp tăng ạ.
Dạ, con nghe được chưa?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi là sư trụ trì đại lễ Phật đản, tất cả quý vị Phật tử. Trong cái Phật cú, cái một câu Phật ngôn là thiền định thì trí tuệ sanh, không thiền thì trí tuệ diệt. Chúng ta nghe điều đó thì lúc nghe thì nó không có gì khó hiểu, chỉ nghĩ là một câu xin đáng thiền định. Nhưng mà kỳ thực chúng ta hiểu trong cuộc sống có những suy tư, có những trạng thái tâm rất là tốt, nhưng mà nó không có bền bỉ được. Ví dụ như là sáng hôm nay quý Phật tử vào đời nghe pháp, và quý vị nghe xong thì tâm quý vị rất là an lạc, nhưng mà sự an lạc đó nó không có lâu. Quý vị ngồi nghe pháp thì cái tâm niệm Phật đó, nhưng khi đúng vậy đi ra bên ngoài nói chuyện với người thân trong gia đình, thì lập tức cái trạng thái tâm an trú của Phật pháp rất là biến mất đi, và thay vào đó trong một phần một trạng thái tâm khác. Có lần chúng tôi có đề cập đến quý vị là tâm của chúng ta nó thường thay đổi theo các tư thế mà trong kinh gọi là đại bồ nghi, đi đứng nằm ngồi. Có những người quên suy nghĩ lúc họ đi, mà khi họ ngồi xuống thì họ suy nghĩ được. Có những người quên là cái gì đó trong tư thế ngồi, khi họ nằm suy nghĩ cái đó sẽ không còn nữa. Về cái cách thay đổi những cái tư thế, thay đổi của nghi đó, đó là một trong những cách được tâm ý. Nhưng mà cái tính đối của thiền định thì thật sự rất cần sự liên tục bền chặt, một hành giả tu tập thiền quán thì cần duy trì chánh niệm. Một vị tu tập thiền chỉ thì cũng cần có tâm an trú vào trong một cái trạng thái nào đó. Có một lần khi tôi đọc một bản sớ giải đề cập đến một vị tỳ kheo vào trong bờ bãi Tha Ma Mộ Địa, vị này muốn phát triển tâm định và đối tượng để phát triển tâm định ở đây là tử thi. Thì thứ gì để làm như vậy thì vị này phải có một cái khả năng là tìm đến một cái nơi mà có xác chết. Ngày hôm nay chúng ta rất ít khi thấy xác chết, từ khi lâu lâu quý vị đi đám tang đến tụng kinh nhìn thấy xác chết nằm trong quan tài. Ở bên mấy nước Phật giáo như là Tích Lan, Mỹ Viện, Thái Lan, thỉnh thoảng người ta cho nhà sư đến những nơi mà nhìn những xác chết. Và khi nhìn thì những người phải ghi nhận được những cái tướng trạng, ví dụ như một xác chết còn nguyên vẹn hay là đã sinh chương mục tả, xác chết có màu, xác chết đã phồng lên, vân vân. Thì việc mà một hành giả tu tập là làm thế nào nên cái hình ảnh đó giữ ở trung tâm và đi về đến cái chỗ trú xứ của mình, như là ở trong một cái âm thất hay là ở một cây nào đó, và trạng lại hình ảnh đó, và với sự quán tưởng thân mình thì cũng sẽ như vậy. Nếu tưởng lại cái tử thi đó và gắn chiếu điều đó trên thân của mình, thân mình cũng sẽ như vậy. Nếu mà chúng tôi muốn ở tại đây đó là vì đó có thể lượng định được, đánh giá được sự tiến bộ của mình bằng cái khả năng là từ chỗ bảy tha ma mộ địa, tức là từ chỗ có xác chết đó, trong những bước đi trở về với chỗ an thất của mình, là trên đường đi thôi, còn nhớ còn giữ lại hình ảnh trong tâm. Thì như vậy cái sự liên tục này đó nó tốt hơn là chúng ta ngồi nói chuyện ở đây để chúng ta hồi tưởng lại một cái chuyện xảy ra ở đâu đó 10 năm từ trước, bây giờ nó chỉ là ký ức. Chúng tôi muốn nói rằng một cái việc mà nhớ là dĩ vãng, nhớ là một giai đoạn nào đó sau một thời gian gián đoạn không nghĩ nữa đó, thì thứ gì chúng ta đã đánh mất rất là nhiều những cái hình ảnh, những cái tính trạng, những cái nguyên tắc, tức là những cái diễn tướng mà cần thiết để phát triển tâm lực. Chúng tôi nói một cái ví dụ khác nữa là chúng tôi ở gần ngày Hộ Giác, ngày Tịch Đi rồi, thì chúng tôi bắt đầu làm nhà kỷ niệm của Ngài, cho làm tượng, làm tháp của Ngài, những công trình của Ngài. Cho đến ngày hôm nay thì cái ký ức của chúng tôi về Ngài nó có tất cả liên tục đó. Nó khác với một người mà đã 2 năm rồi không gặp Ngài, không nói chuyện với Ngài, không nghĩ đến Ngài, và bây giờ tự nhiên nhắc lại ngồi nhớ lại Ngài. Thì cái nhớ đó tôi nhớ thì cũng nhớ là đã từng gặp Ngài, nhưng mà cái rõ nét, cái sâu sắc thì nó không có bằng chúng tôi trong trường hợp mà làm việc liên tục, nghĩ liên tục về Ngài. Ý chúng tôi muốn nói rằng cái tính cách liên tục từ một ấn tượng cho đến khi phát triển tâm định đó, tính cách liên tục đó chúng ta đòi hỏi một cái sự gia công mà chúng ta gọi là samadhi, tức là duy trì sự liên tục đó. Chúng ta tự niệm tâm từ ngồi ở trước đạo Phật hay trong chánh điện, an trú vào cái trạng thái tâm, mừng cho tất cả chúng sanh được an lạc. Nhưng mà khi chúng ta đứng dậy rời khỏi cái chỗ ngồi đó, một cái tâm từ đó không còn một mái lai gì ở trong lòng của chúng ta hết, chúng ta bước ra bên ngoài giống như là túi, chúng ta cởi áo, nó không còn có trạng thái gì để mình nhớ gì nữa, thì thú vị, cái đó nó mất đi tính cách liên tục. Ở đây hành giả đòi hỏi cái sự liên tục là từ cái chỗ mà mình ngồi ở trước bàn Phật hay ngồi chỗ thanh vắng niệm tâm từ, và khi đó mình đứng dậy mình bước ra ở bên ngoài gặp một con vật, gặp một một ai đó, bất cứ chúng sanh nào mà cái tâm từ vẫn còn hiện diện, vẫn thấy rằng mong cho chúng sanh có được an lạc, thì thứ gì điều đó là điều quan trọng. Đó là cái ý đoạn kinh này Đức Phật nói khi đi đứng là ngồi thì đi gìn giữ liên tục. Chúng tôi đưa ra 3 cái thí dụ là ở trong chùa có con chó, con chó không metta, nó cũng metta tâm từ, metta tên ngồi tượng đặt trước khi ngồi mặt. Con chó này nó có cái tật chưa cái gì là nó hay chồm với người mình, nó mừng thì nó dễ thương nhưng mà nó mừng nó chồm lên đó, thì đôi khi nó làm dơ quần áo của người khác. Chúng tôi cũng thương lắm, mà dĩ nhiên ở chùa thì nó giữ chùa. Có những lần mà mình đang họp hành, thì lúc mà họp hành thì chúng tôi hay dùng cái headset đó, tức là dùng cái vô tấm để mà nghe, nghe họp. Những cái chuyện cần mình vừa họp và vừa bước ra bên ngoài đó, thì nó vui lập mình nó trồm lên, nó trồm nó để ý nó lấy cái chân của nó đó, nó vào tới tới là biết cái sự gì. Khi gì thì chúng tôi đang nghe, biết thì nó phải biết và nó sẽ xuất ra khỏi điện thoại. Và lúc đó chúng tôi thực ra nó bị gián đoạn cái việc mà đang quan trọng phải lắng nghe. Thì lúc đó mình khởi lên cái tâm rất là bực, và rất là bực đẩy nó ra ngoài. Mà trong giây phút đó thì tự nhiên một điểm nó chặn lại với chúng tôi rồi. Cái tâm con người mình ấy, nếu mà mình không có khéo gì nữa được, cũng con chó đó mình rất thương, cũng là chuyện là nó mừng rỡ mình. Nhưng mà khi nó mừng rỡ mà nó kéo sự dây ra làm cho mình bị gián đoạn việc của mình, để mình rỡ từ khởi tâm sân đó, thì cái tâm từ nó phải đủ khả năng bền chặt. Bền chặt giống như là Đức Phật gọi là người mẹ thương con, phải làm sao mà mình ở trong lúc đó mình giữ được cái tâm thái của mình là tiếp tục mát mẻ đối với con chó đó. Bây giờ đó là một chuyện mà mình đang bị kiềm. Hay là một thí dụ khác thứ gì chúng tôi có đọc một cái giao thoại về Achanman tức là một vị thiền sư rất là nổi tiếng của người Thái Lan vào tiền bán thế kỷ 20 về tịch năm 1948. Ngài là một vị thiền sư có đặc biệt là Ngài đã đào tạo ra một số các vị dân tăng đương đại rất là nổi tiếng như là Lung Pa Thet hay là Ajahn Maha Pua, Ajahn Lung Pa Kinari, những vị thiền sư rất là nổi tiếng. Ajahn Chah cũng là học trò của Ngài. Thì thứ gì đơn giản là đó là năm 1946, tức là khoảng 2 năm trước khi Ngài tịch. Thì lúc bây giờ Ngài đang ở Ubon Kachini. Có một lần Ngài đi khất thực về, và cái chùa mà Ngài ở là chùa Ngực, đây tôi gọi Quách Đà, tức là chùa chuyên. Cái chùa cũng rộng. Một thời đó thứ gì ở vùng đó Bắc Thái Lan thì rừng rậm còn nhiều, đã rừng rậm nhiều mà chùa sống một rừng nữa, rất hoang dã. Và Ngài đi khất thực về thì Ngài đi với một số 5-7 vị học trò đệ tử. Thì cái giao thoại mà kể là người đang đi ấy, có một bầy trâu, một bầy sói rừng nó chạy ra, và có con sói rừng nó đang đi về hướng này. Thì thứ gì ngay lúc đó thì người dừng lại, vì chỉ nó dừng lại chứ còn chưa có phản ứng gì cả. Thì Ajahn Chinnery về sau này là một vị thiền sư rất là nổi tiếng, nhưng mà lúc Ajahn Chinnery thấy cái hơi ngày đứng thứ ba thứ tư gì sau Ajahn Man thì cái lời này nghĩ thật sự hơi định tấn công Ajahn Man, tức là vị thiền sư là vị thầy á, thì cái phản xạ tự nhiên của ngài là Ngài bước ra phía trước, Ngài dùng chân Ngài đá một con heo rừng. Ngài đá một cái đá mạnh đi không nhẹ. Chúng tôi đoán là chúng tôi nhìn nhẹ trong mình thì thấy là trên mình cũng cao lớn. Chúng tôi nghĩ rằng chắc cũng là to con, cũng là cao lớn. tán hay vì bỏ chạy. Và cho nên thì ngài cũng tới gì hết, ngài đứng đó một cách rất là bình tĩnh, rất là thư thả. Rồi ngài tiếp tục đi về xã La, tiếp đi về phía xa, thì cha bình bác lại cho cái việc sẽ di cho một người đất. Chiều hôm đó là ngày trùng giới đó, thì thứ gì ngài có, ngài có nói về cái trường hợp, ngài ghi nhận cái tấm lòng của người Achan Kinari. Khi mà thấy tôi thấy đường đến thì cũng sợ là tấn công vì thầy của mình, nhưng mà trong xã xa tự nhiên dùng cái chân đá của thầy thường đá rất là mạnh đó. Thì ngài dạy rằng đến lúc đó mình phải coi chừng, mình phải coi chừng là có gì nó phản xạ, những phản xạ đó làm cho mình gián đoạn cái đồng tiền, gián đoạn tránh nghiệp, thì mình chỉ làm theo cái gì rất là bản năng của mình thôi. Nó có cái gì đó mà chúng ta phải để ý, những cái trạng thái tâm như là cung kính khi lễ Phật, hay tâm từ bi khi mà chúng ta niệm tâm từ, hay chánh niệm tỉnh giác khi mà chúng ta đang tu tập, tại cái chỗ ngồi của mình, ở tại bàn Phật hay tại chỗ âm thức là một lẽ, nhưng mà khi mà chúng ta rời chỗ đó để bước ra bên ngoài, gặp gỡ tiếp xúc sinh hoạt, mà chúng ta còn diễn được từ trong đó, chúng ta còn diễn được chánh niệm đó một cách liên tục, thì thứ gì chuyện này nó không phải là gì cả. Chuyện này nó không đơn giản, chúng ta gọi là đã phát triển được cái tâm định. Cái tâm định ở đây thực là cái tâm rất là bền bỉ. Nếu mà chúng ta đang tu học ở trong một cái giảng đường hay trong một chánh điện, và chúng ta nguyện như tất cả chúng sinh được an lạc, chúng ta cũng nói như vậy, cũng lặp lại như vậy, cũng nguyện như vậy. Tuy nhiên khi mà mình mới vừa lùi chỗ đó ra bên ngoài xuống vào đất, là đã có những cái đụng chạm, đã có những cái phiền nghĩ đối với những người xung quanh mình, thì đúng gì tâm từ đó nó không có, nó không có cái khả năng để tồn tại. Ở trong kinh thì Đức Phật ngài có dạy rằng nó vừa trí tuệ, có những người mà giống như cái gà nước mà bị lũng chứa nước vào thì chảy ra mất, có những người giống như cái gà bị lứt chứa vào thì nó giữ một lúc thì nó cũng giữ chảy ra cạn nước, có những người thì cái gà nó tâm tư nó giống như cái gà nước mà còn lành lặn nguyên vẹn, chứa nước vào thì giữ nước lại, thì tâm của chúng ta không được. Có những thứ như mình niệm tâm từ hay mình duy trì trách nhiệm đối với hơi thở, thời gian ban đầu thì những cái trạng thái tâm nó mong manh lắm, rất là phù du, rất là mong manh. Kể cả khi mà chúng ta nghe pháp ở đây, cái chuyện đang như chúng ta có, nhưng mà cái chuyện tha thiết gắn bó an trú trong pháp, và pháp trở thành hơi thở, trở thành nhịp sống, trở thành một cái gì đó nó bền bỉ trong đời sống của chúng ta, thì chuyện này rất là khó. Thì bài kể mà chúng ta đọc ở đây, mình đến số 151, khi đứng hay khi đi, khi ngồi hay khi nằm, lâu cho đến khi nào, khi đang còn tỉnh thức, hãy an trú niệm này, nếu sống như vậy được đời đề cập đến là nếu sống tối thượng. Thì thứ gì chúng ta phải nói bản dịch dịch nó có nhiều câu chúng tôi ghi từ bản dịch nội các vị được sao sửa rồi đó là bản dịch của hòa thượng nguyên vị của hòa thượng Minh Châu rồi cái bản dịch nữa cái gì thừa nhiều gì quá bản dịch đó không phải đề cập đến trạng thái tâm từ như là ô chúng ta có từ bi đối với người bệnh này từ bi đối với người kia mà cái câu này là đề cập đến tâm từ được phát triển bằng định lực tâm từ phát triển ở trong đúng bao nhiêu bao giờ còn tỉnh thức hay an trú điểm này tức là bao giờ còn tỉnh thức ở đây tức là bao giờ chưa ngủ mình không có ngủ thì nó cũng có lộc từ giống như cái cụm chữ mà thức làm thơ đôi khi cái nguồn suy hướng và cái thi cảm cái gì đó nó hiện diện trong tâm lúc tỉnh thức thì nó nghĩ từ khi ngủ không nghĩ đến giống như mình gọi là nhập tâm được thì ở đây nói đến tâm từ được phát triển trở thành thiền định và cái tâm từ đó nó lại là một cái cơ sở bởi vì mình phát triển cùng với thiền quán chúng ta nên nhớ một điều là ở trong thiền quán nó không đơn thuần là chỉ có chánh niệm mà thiền quán nó còn có chánh định và trong trường hợp này chánh định nó thuộc về từ tâm và thiền quán ở đây đi về gặp đến đoạn sau ai từ bỏ tà kiến dị giới đủ chánh kiến tiếp phục được tha mái đối với tất cả dục vọng dục vọng không còn phải tái sanh đi đến hai tạng nữa. Thì thứ gì đoạn cuối cùng của bài kinh này lấy tư tưởng rất là ngắn gọn và đối với cái sự phát triển có giới có định có tuệ và vị này đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử là thân kiến hoài nghi đối khấm thủ dục ái và sân ở trong rất là nhiều bài kinh Đức Phật ngài thường nhắc đến cái quả vị Anaham có vị Anaham là điều mà Phật tử thì ít có nhắc đến là bởi vì chúng ta biết nhiều về quả vị Tu Đà Hoàn biết nhiều về quả vị A-La-Hán nhưng mà đặc điểm của quả vị A-La-Hán là một vị thành tựu được chánh kiến nhưng mà vị này lại thành tựu được tâm định tức là tâm thiền đó thì thứ gì nó có nhiều trường hợp một người tu tập chánh niệm và chánh định chưa đạt đến cái chỗ rốt ráo nghĩa là hoàn toàn giải thoát như là quả vị tứ quả a la hán nhưng mà vị này có định lực cao có cái chánh định cao vừa chánh định và chánh niệm phát triển thì vị này sẽ đạt đến cái quả gọi là quả A-la-hán. Tại sao vậy? Là bởi vì vị này đã không còn thân tín hoài nghi về giới thẩm thủ. Bên cạnh đó thì do cái sức của thiền định, như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà cộng với chánh niệm, cộng với tuệ quán, cộng với tuệ giải thoát, thì bị người đạt đến một trạng thái mà ở trong kinh gọi là tứ thiền quả quả, tứ thiền trong người có ngũ tình cư. Chứ tôi nói một cách gì nên là có những tu sĩ làm thơ rất hay, nhưng mà về thi pháp thì không có vững. Hay là có những ca sĩ hát rất là nổi tiếng, nhưng mà nhạc lý thì không có vững. Cũng có những người một số hướng là lời ca hay mà nhạc lý cũng vững, cũng có những vị làm thơ hay mà về thi pháp cũng rất là vững. Thì chúng ta cũng phải nói rằng có những vị thi pháp rất là vững, nhạc lý rất là giỏi, nhưng mà hát không hay. Có nhiều ca sĩ thứ gì họ nắm rất là vững về nhạc lý, nhưng mà vì cái khả năng ca hát không hay. Ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là nói về nhạc lý, nói về thi pháp nó giống như chánh định rồi, và cái gì nó giống như chánh niệm. Mặc dù hai cái đó nó có cái cách riêng lẻ, nhưng mà nó bổ túc cho nhau. Chúng tôi không có nói rằng một vị nào giỏi về nhạc lý thì nó hát nó hay được, hay là vị nào hát hay thì phải giỏi về nhạc lý. Hai cái đó đôi khi nó riêng biệt lắm. Giống như là trong chùa có những vị rất giỏi về pháp, nhưng mà khi mà tụng kinh hay là khi mà ngồi thiền thì những người sợ lắm, không thích ngồi thiền. Nhưng cũng có những vị rất là thích ngồi thiền, nhưng mà không có nắm vững về Phật pháp. Hai cái này nó gì, nhưng mà nó cộng được hai cái lợi thì rất là hay. Nó cộng được hai cái là vừa pháp học vừa pháp hành, hay là một người vừa hát hay vừa nhạc lý giỏi, một người làm thơ hay mà thi pháp vững vàng, cái đó cũng tốt. Thì thường thường quả vị A-la-hàm là một cái quả vị mà Đức Phật đề cập ở trong kinh là nếu một vị có thể viên mãn được hoàn toàn giải thoát thì vị đã thành tựu tứ quả, nhưng mà còn chưa có viên mãn giải thoát thì vị đó còn đại lượng năm hạ phần kiết sự, tức là thân tín và duy với cấp thủ dịp ái và sân, và cảnh giới tái sanh gì đó là có ngũ tịnh cư, và tại đấy viên thực biết là không có trở nên trạng thái này nữa. Cái mà không còn tái sanh nữa ở đây chúng ta chỉ cho ở trong bằng số giải thôi, là chỉ cho trạng thái là không còn sanh vào cõi dục giới nữa. Dĩ nhiên là khi viên dục giới khỏi lại thì gọi là lời hóa sanh, không sanh vào thai bào. Nhưng mà đặc biệt khi mà nó không còn thai sanh nữa, ở đây không phải là tái sanh, không còn sanh vào thai tạng nữa, là chỉ cho một vị hoàn toàn không thể sanh vào cõi dục giới. Hàm ý nói như vậy thưa quý vị, ở trong bản sứ dạy nói như vậy, nghĩa là sanh vào cõi ngũ tịnh cư. Thưa quý vị, nãy giờ chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi quên rồi, không biết sự tập hợp tinh trở lại chưa, quý vị có thấy sự tập hợp tinh trở lại chưa? Hôm nay dường như khi mà điền quyết có nghĩa là nói thế điền cho điền đó, nhưng mà nếu điền trở lại thì chúng ta sẽ thành điền sư lịch sử. Rồi đầu kết này thì chúng tôi muốn nói đến ba cái ý tưởng. Ý tưởng đầu tiên là từ quy diện sự thức, nó có những trạng thái tâm và từ từ được phát triển rộng lớn và đã khiến cho chúng ta không bị ngăn ngại. Tâm từ là một sự gọi là vô lượng tâm. Mình sống, tiếp xúc và để mình có thể giảm bớt sự cục bộ, giảm bớt sự co cụm, giảm bớt cái sự hạn hẹp của mình. Những chuyện đơn giản là chúng ta nên phát triển tâm từ. Có những người sống ở trong thế giới rất là chật hẹp, họ chỉ biết bản thân của họ, họ chỉ biết tranh đấu cho cái gì mà họ có. Nhưng mà thứ gì vậy? Một con người sống vì kỹ quá thì người đã tạo nhiều bi kịch cho mình và cho những người khác. Các nhà tâm lý học họ nói rằng có rất là nhiều cái chứng bệnh về tâm lý, về sinh lý, nó phát xuất từ sự vị kỷ. Cái sự vị kỷ là sự ích kỷ bản thân đó, nó tạo ra nhiều cái bệnh về tâm lý, về sinh lý đó. Như là đời sống giữa vợ chồng, hay là đời sống giữa những thành viên trong gia đình hay trong một tổ chức. Và cái bệnh vị kỷ đó nó được trị bằng cái tâm từ. Tâm từ là sự thân thiện, là cái chuyện dí mong cho mọi người xung quanh được an lạc. Tâm từ đôi khi nó thể hiện gì đó. Chứ tôi lấy ví dụ là ngày Hòa Thượng Hội Giác sẽ dắt cái gì? Mình nói rằng có những chuyện tuy nó đơn giản nhưng mà nó đem lại nhiều cái lợi lạc cho cuộc sống. Nếu mình sống ở trong chùa đó, mình là vị trụ trì hay là vị tăng lớn, vị trưởng lão chẳng hạn, mà có Phật tử họ đem cái cục dĩa trái cây ngon, nếu mà mình giữ dĩa trái cây đó để mà mình ăn hết đó, thì thực sự cũng không ai nói gì. Nhưng mà nếu có một trái cây ngon mà cách đời rồi, ở trong thời điểm thích hợp đó, mời tất cả mọi người đến chia mỗi người một chút, cái đó nó cũng là một cách mình phát triển tâm từ và mình tạo thành một không khí rất là an lạc, rất là hòa ái. Như trong pháp luật hòa là lợi hòa đồng quân. Nhưng mà quan trọng hơn hết là nó tạo cho chúng ta một cái sự liên hệ rất là lành mạnh với những người xung quanh. Tâm từ đưa chúng ta ra khỏi cái thế giới của sự tỳ kỵ. Ở trong cuộc sống hàng ngày, người ta thường nói rằng người này khôn khéo trong giao tế, người không khôn khéo trong giao tế. Nhưng mà riêng với pháp thì đơn giản là mình có tâm từ hay không có tâm từ. Ví dụ như chúng tôi nói chuyện với quý vị, như tôi đang nói chuyện với quý vị đây, nhưng mà nếu chúng tôi có tâm mong mỏi nói những điều gì mang lại lợi lạc cho quý vị đấy, thì thật sự thì đó nó khác hơn là chúng tôi chỉ cần biết nói mà cho có nói mà thôi. Khi mà nói mà chỉ cho có nói đấy, thì thứ gì đôi khi nó không lợi ích gì hết. Đôi khi đó nó đi nguyên năng những cái chuyện xa vời. Nhưng mà đối với chúng tôi nói là chúng tôi nghĩ rằng vì gì mình nói có mang lại lợi ích cho quý Phật tử đang nghe hay không, thì đó là chuyện khác. Và trong cuộc sống đó, tâm từ nó không phải là một lý tưởng. Thì tôi nói về bác ái, thì đạo từ bi. Tâm từ nó không phải chỉ là một cái gì nó nằm ở trong cái khuôn mẫu nào đó, mà thật ra tâm tư đó nó cần được thể hiện ở trong mọi hình thức, mọi sinh hoạt, ở trong tiếp xúc, ở trong sự làm việc, ở trong cái nếu mà chúng ta sống một mình mà cứ biết cái sống đó là mọi chỗ như vậy, là nếu tâm từ có hiện diện, có phát triển đầy đủ thì chúng ta sẽ cư xử một cách rất là phải chăng, một cách rất là tốt đẹp, một cách rất là hòa ái với những người xung quanh. Ý chúng ta muốn nói là chúng ta mở mắt ra, chúng ta sống bằng thiện chí, thiện chí được phục vụ, thiện chí được chia sẻ, thiện chí mang lại lợi lạc cho người khác, và như vậy là tâm từ có hiện diện trong đời sống. Dĩ nhiên là ở đây khi mà đề cập đến tâm bài kệ 51, khi đi đứng nằm ngồi bao giờ còn tỉnh thức, an trú chánh niệm này, phạm hạnh chính là đây, thì điều đó có nghĩa là tâm từ đó phải bền chặt. Nói từ ngôn ngữ của các vị đầu đà bên Thái Lan là có samadhi, samadhi ở đây tức là có tâm định và có cái sự chuyên thủ, có cái sự bám sát và gìn giữ cho cái tâm từ đó nó tồn tại. Thú vị, điều này là điều rất là cần với một vị phát triển tâm định. Và đoạn 152 nói rất rõ, một người có tâm từ đó thì người đó có thể trên cái cơ sở của lòng từ đó phát triển giới học, định học, tuệ học, phát triển Phật hành, Phật thành. Và do cái sự phát triển tâm từ, do sự phát triển của định tâm, vị này thành tựu được tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tuy là chưa viên mãn nhưng mà vị có thể chứng được quả A-na-hàm, đoạn tận được năm hạ phần kiết sĩ, là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, dục ái và sân. Ai từ bỏ tà kiến, dĩ giới đủ chánh kiến, nhiếp phục được tha mái, đối với các dục vọng. Đó là một cái mô tả khác của những hạ phần kiết sĩ. Và không còn đúng ra không còn sanh vào trong thai bào nữa. Có nhiều khi cái bản dịch đó không phải là không còn đi cái tái sanh, mà ở đây ý muốn nói là nó như cha xuống gác phát xây dân gác phát giá phát xây giá tức là thai tạng như nó rơi tí thì nó là sanh vào trong thai tạng lên nữa, tức là sanh vào bào thai. Ở đây chỉ cho một vị không còn sanh vào cái dục giới nữa. Nói cách khác là cái câu cuối cùng chỉ cho vị này đầy đủ chánh định và đầy đủ chánh niệm, và vị này sanh vào cõi cứu tịnh cư. Thì thứ gì lẽ ra thì bài học ngày hôm nay do sự đó cần giảm sự của tôi có vào rừng với chúng ta, nhưng mà vì chúng ta biết rồi nên là không có không hoàn thành bài giảng, và chúng tôi xin được ý khuyết. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở đây để bước qua phần thảo luận. Hôm nay ngoài sư trưởng có mặt ở trung rung thì chúng ta có thầy tòa tuổi siêu, có thầy tòa tuổi quyền, không biết là chúng tôi có thứ gì nào này không. Quý vị có thấy thầy tòa hóa cần không có đại lý pháp tính à? Không nghĩ sao lâu lâu chúng tôi hay bỏ sót một vài vị giảng sư trung rung. Nếu mà khi nào mà bỏ sót thì xin thứ ngày tôi có gì quan hệ có từ tòa từ siêu từ tận nguyên để pháp tính, thì như vậy là chúng ta cũng cảm thấy rất là đầy đủ. Hy vọng lát nữa sẽ thoát đang có thể vào ở trung tâm của chúng ta được. Mới đầu buổi thảo luận hôm nay xin hỏi sư tòa từ gì, xin gọi có sư tòa có nghe được không, và sư tòa có thể cầm được dạ. Nếu như có thể chờ chúng tôi một chút xíu. Thế bắt đầu nhìn nè. Cái đầu tiên là chúng ta biết là có những người tu tập tâm từ đó, nó không có bền. Lúc tu tập thì nghĩ đến mong tất cả chúng sanh được an lạc, nhưng mà sau đó ngâm đấm, khi mà đi làm những việc khác thì tâm từ cũng không còn trong tâm họ nữa. Nhưng mà ở trong kinh cũng nói rằng có một bà mẹ suốt đời lo cho trẻ đứa con một của mình, thì suốt đời ở đây tức là dù cho nắng dù cho mưa, dù cho ngày dù cho đêm, dù cho vui dù cho buồn, thì cũng nghĩ và luôn nghĩ tưởng, luôn luôn thương đứa con của mình. Chúng ta đang nói chuyện đến thiền định, chúng ta nói chuyện trong đời sống hàng ngày. Tại sao có những việc gắn bó với chúng ta rất nhiều? Tại sao có những việc rất là nhanh chóng, khô xa, có những trạng thái nhanh chóng đó? Thì đó tôi có thể cho, thì tại cho mình có cho một cái giải thích là tại sao có những trạng thái thiện, có những cái trạng thái tốt lành mà nó không có gắn bó, nó không có bình đẳng trong tâm được. Thì lý do tại sao? Thì xin thỉnh thì tôi cũng được.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Thầy, để tôi được chúng nghe rõ không? Dạ, sư phụ cảm ơn những từ bi và cảm ơn quan hệ cùng đại chúng. Có cái lời đến Đức Phật đến giáo pháp tình chúng tăng, có cái lời đến sư trưởng, hai sư phụ từ siêu từ đại giác đẳng đến Phật tính cùng sư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tôn nữ cùng cho Phật tử. Vì cái mặt thượng tọa của Thầy thì ở trên một cái thể có một cái từ tâm, có một cái tâm tốt đối với người khác, hay là giữ cái tâm đó bình thường cho nó lâu, nó khó hơn chỉ cái tính của người mẹ đối với con, cái từ bi tâm của người mẹ đối với con, thì nó lại là giữ mình tốt đẹp, hay là cái tâm thiền khởi lên là trong mọi chúng ta nó lâu hay là nó ngắn. Có thể nói rằng nếu mà nó lâu nó ngắn, đó là chẳng hạn như giữa người mẹ với người con, thì cái tình tâm nó dựa trên cái ái, cho nên được tồn tại. Mà cái ái đây có nghĩa là ái ở trong nó cũng bị lệ thuộc trong linh hồn, tình tâm này nó cũng vẫn bị cái sự liên hệ, bị trong cái giới vật của cái pháp cũng bị. Còn một cái trạng thái của người có cái sự tu tập từ tâm, hay người tu tập bi tâm, hay tu tập vô tứ vô lượng tâm, mà người ta không phải xuất phát từ cái ái, mà là xuất phát từ một cái sự thương xót, từ một cái sự vô tham vô cầu. Thì ở đó chính cái vô tham vô cầu này, cái đó nó trạng thái vô duyên tham, nó đại thể, nó rất là lớn, nó rất là mạnh. Và khi nó lớn mà như vậy, cái tâm phiền não luân hồi của chúng ta thì lớn quá nhiều, cho nên vì vậy nó không thể. Nếu như cái tâm tư như vậy mà nó không có mà chúng ta vừa buông ra thì chúng ta dễ, coi như là dễ, coi như là bình thường trở lại. Ví dụ như thế này, chúng ta thấy nếu như quý vị mà đi từ thiện á, chúng ta thấy con của chúng ta đó, chúng ta mong cho người con của mình, người cháu của mình nó sẽ mãi mãi nó được khỏe mạnh, nó đừng có bệnh tật, bệnh đừng có thương đau gì, thì chúng ta khởi lên cái tâm từ tâm bi đối với con cháu rất là nhiều. Như vậy nhưng mà đến khi mà chúng ta một khi chỉ như là thằng con mà hay chỉ mà đau sốt thôi, mẹ cũng như là ruột gan, mùa ruột gan của mẹ đã là đổ bời. Nhưng sự thật ra mà nói, khi chúng ta đi vào những cái nơi mà những cái điểm từ thiện, những cái đứa trẻ mà nó tật nguyền, những đứa trẻ có bệnh hoạn, thì chúng ta phải lên cái bi tâm rất lớn, chúng ta thương, chúng ta thấy nó rất là tội nghiệp. Những cái thiện tâm của chúng ta phải lên rất lớn. Nhưng quá thật, chính xác thì nó chỉ trong một thời gian chúng ta ở đó, đôi khi về có thể nói rằng chúng ta chỉ hồi tưởng lại một phần, khi rồi nó cũng đi qua, bởi vì nó không có cái chất liệu của liên ái, là nhân liên ái làm duyên, mà kết tụ nơi chúng ta thấy. Ví dụ bây giờ chúng ta đi vào những cái nơi đó rồi chúng ta cũng thấy bình thường, sau thời gian thì chúng ta cũng thấy với mình còn nhớ nhắc tới thì nó không bao giờ tới. Và như vậy thì tại sao như vậy? Bởi vì nó bền, nó chặt, nó do cái ái làm nhân, do ái làm duyên. Đây là thứ nhất. cái thứ hai nữa, tất cả chúng ta khi chúng ta làm cái gì mà nó hệ lệ với nó hệ lệ với cái luân hồi, nó tồn tại cho nó bình hạn. Thì mối tình cái pháp nó thuộc về hệ kế, cái pháp nó thuộc về cái câu phần của luân hồi, thì chắc chắn là nó tồn tại và nó lâu. Còn những cái tâm mà chúng ta nó không bị câu thúc bởi một người, nó không bị câu thúc bởi do cái yếm ấy, nó không bị câu thúc bởi do một cái sự thương, sự mến, sự yêu, sự thích, thì những cái tâm tư đó nó vô cầu, nó vô chất. Và nếu tâm vô cầu vô chất vậy, nó đưa đến cái sự ly tham. Mà đưa đến sự ly tham như vậy thì chúng ta biết rằng là sẽ như một lần chúng ta sẽ vượt ra ngoài cái luân hồi. Cho nên nó rất là khó. Nó khó tại vì chúng ta đang ngâm tẩm và chúng ta đã trầm luân sanh tử đau khổ bao đời nay rồi. Chúng ta chưa nhân mà chúng ta lọt ngược dòng. Bây giờ như một cái dòng nước, chúng ta xuôi theo dòng nước thì nó rất là bình thường. Nhưng chúng ta lọt ngược dòng nước thì chúng ta lọt một chút xíu là nó mệt. Và thế là chúng ta tự nhìn lại. Hoặc là chúng ta buồn, mà chúng ta buồn nó thôi thì nó trả về cái chỗ điểm xuất phát. Thì có thể nói cái trạng thái của cái bơi như thế nào thì chúng ta cũng như vậy. Thì mà chúng ta xuôi chiều của luân hồi thì nó rất là bình thường, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là nhanh chóng. Mà nếu như đến trên cái ái thì nó rất là tồn tại. Còn nếu như mà chúng ta bơi ngược dòng nó đó, bơi ngược dòng của luân hồi, bơi ngược dòng của ái thì chỉ là một thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vốn đã xuôi dòng quá nhiều thì chúng ta không có đi ngược dòng. Và chính chúng ta xuôi dòng mà. Nhớ ở trong cái kinh Thâm Chi nó cũng có một cái phẩm cơ là thuận dòng. Tức là chúng ta sống thuận dòng của tham ác sân ác thải kiến ác thì đưa đến sinh tử đau khổ. Mà những người đi ngược dòng lại tức là chúng ta tôn phật. Có những người tiến lại tức là nói đến các bậc thánh hữu học, nhất là bậc tu đầu quần, và có những người thuộc qua bờ bên kia. Đó là dễ không còn bị cái nghịch, không còn bị cái đức đại, không còn bị cái xu dòng là ảnh hưởng nữa. Thì tính đối với thì cũng vậy đó. Ở trong cuộc đời này những cái tâm hiền thiện và cái tâm tốt nó rất là hạn chế, mà nó rất là ít ở trong cái tâm tư của chúng ta. Mà những cái ác tâm hay là những cái ái tâm thì nó nhiều hơn. Bởi vì tính đối với thì thật mạnh chúng ta suy xét gì thì chỉ có một ngày chúng ta bao nhiêu tâm thiện, bao nhiêu tâm ác. Khi chúng ta ngủ á thì nó thuộc về cái ngũ phần, thuộc về cái hồn phần, thì chúng ta không nói nó phi thiện với bất thiện. Còn một ngày nếu mà chúng ta không tu thiền thì chỉ là thiền quán, thì lập tức thiện ác nó xen kẽ liên tục, mà thiện thì ít, mà ác thì nó nhiều, bất thiện thì nó nhiều. Thế là sự thật, bất thiện nó nhiều hơn là thiện. Cái bất thiện khởi sanh đó chính là cái gì? Nó là luân hồi, nó là nạn của chúng sinh. Để mà thiện tâm thì cho quả thiện, mà ác tâm thì cho quả ác thôi. Thì cũng vậy, tâm tốt của chúng ta nó khởi lên rất là ít. Cái tâm tình hảo nó khởi lên rất ít. Cái tâm mà khéo, cái tâm khôn khéo, cái tâm nhu nhiến, cái tâm tốt đẹp thì nó rất là ít. Còn cái tâm ác xấu, cái tâm tham sân si mê, cái tâm mà sân tật lẫn hối, cái tâm mà tham tật kiến hay lại khi vô tập nguyên phóng dật thì nó luôn luôn hiện khởi trong tâm ta. Nếu như chúng ta không tu, chúng ta không áp chế, chúng ta không nhẹ, thế chúng ta tu tập để tiêu trừ nó thì chắc chắn rằng cái tâm ác nó sẽ khởi lên nhiều. Cho nên vì vậy mà quý vị biết, vừa chính như chúng ta tu tập thiền quán đi, chúng ta mới thấy rằng cái thiện tâm và cái chánh niệm nó rất là khó. Khi chúng ta vừa đặt niệm vào, chúng ta ghi nhớ, chúng ta thở ra, chúng ta biết thở ra, thở vô, biết chúng ta thở vô. Khi nói như vậy là cái công việc như dùng cái dòng tâm. Rất phát chút xíu là chúng ta lại là bị phóng dật thì suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia. Trong cái thiện tâm á, ngay cả chỉ là khi mà chúng ta đang trong lúc chúng ta thiền á, thì quá thật khó thật hay như vậy. Bởi vì cái luân hồi này chính là cái sợi dây, chính là một dòng nước nó cuốn chúng ta, nó xuôi dòng quá nhiều, quá lâu. Bởi vì vậy chúng ta không có thể bền chặt được, nó không có thể thể hiện lâu lâu ở trong tâm ta được. Mà cái tâm của chúng ta nó vốn là cái tâm của phóng dật, tâm của si mê, tâm của sân, tâm của si, tâm của tham, nó đã quen rồi. Mà vô cái môi trường khác, vô cái môi trường khác thì nó rất là khó chịu. Và vì như vậy nó cứ y như mà chúng ta cột xối cái tâm của chúng ta lại, thì chút xíu nó dùng vậy mà nó vượt ra. Rồi chính vì cái chỗ mà nó vượt ra như vậy, do cái tâm của chúng ta không có đủ một cái là tính tấn niệm định từ lực để chúng ta có thể để nuôi nó. Và vì vậy cho nên chúng ta vẫn xui dòng nó. Khi phóng dịch vô rồi chúng ta quên ngay, mà chúng ta quên đi cái tấn niệm, quên đi cái đề mục, quên ghi nhớ nó. Và cứ như thế dòng con người chúng sinh từ đời này sang đời nọ, chúng sinh từ chủng loài này qua chủng loài kia, cho tới ngay cả tái sinh làm người hiểu biết. Và đang khi tu tập, ngay cả chúng ta đang ngồi trong trường thiền, đang ngồi trong hội chúng thiền, ai cũng nhắm mắt, ai cũng thở lên, ai cũng thở ra thở vô, nhưng chưa chắc tâm của người đó nó hiện khởi cái thiện tâm. Tâm của người đó nó là có chánh niệm, cho nên cái sự tu tập nó mới quý giá. Bởi vì cái khó, cái hiện thiện, cái tốt đẹp, cái tâm tốt, tâm thiện, cái tâm chánh niệm, cái tâm chánh định, nó rất là khó. Nó khó hiện khởi và nó có ngự trị lâu dài ở trong tâm ta. Khi bị anh giải biết như vậy mà thế thì chúng ta có sự tu tập nó khác hơn. Cái sự tu tập đó chính là cái gì? Biết rằng nó khó nhưng chúng ta cố gắng, chúng ta dạy tâm mình, chúng ta kiềm chế tâm mình, chúng ta hướng cái tâm mình, chúng ta khéo ý với cái tâm mình để chúng ta dẫn nó, chúng ta kiềm chế nó, chúng ta đưa nó về cái chuyện tâm. Cũng vậy trong mọi cái sự suy nghĩ, trong mọi cái hoàn cảnh, trong mọi cái điều kiện thì ấy điều lấy cái chánh niệm, điều lấy cái tỉnh giác nó làm về bên. Thì kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy cuộc đời này bao nhiêu thiện tâm, hai đời chúng một ngày vậy, như chúng tôi đã nói, nó rất là cái thiện tâm mà ác tâm thì nó nhiều. Và cũng về cả đời chúng ta, nếu chúng ta không có lo tu tập thì cái ác tâm nó nhiều và cái thiện tâm nó ít. Mà ác tâm thì quả ác, mà thiện tâm thì quả thiện. Dạ, có sự bền chặt hay không, đây chính là do cái tâm tu của mình, do cái sự khéo tu, do cái sự cố gắng, do cái sự tinh tấn, do cái sự chuyên cần, do cái sự thôn thúc, do cái sự mà chúng ta khéo trí tuệ, khéo như lý thất trí để chúng ta được thành tựu tốt đẹp. Và như vậy thì trong mỗi chúng ta làm sao mà để cho cái chánh niệm, làm sao để cho cái chánh định, hay là làm sao để cho cái tâm mà thoát đi khỏi sinh tử đau khổ, nó có mặt ở trong tâm ta. Thì điều này nó mới là vấn đề hết sức là căn bản, hết sức tốt đẹp. Cũng như chúng ta thấy, giống như chúng ta có cái sự mê sắc, chúng ta có cái sự yêu quý với cái thiện, yêu quý với cái chánh niệm, yêu quý với cái tỉnh giác, cái tâm của chúng ta luôn luôn hiện tưởng về Phật pháp, kiến thức về pháp, chúng ta niệm tưởng Phật pháp thì chúng ta sẽ khó có xa rời chánh pháp, và cái tâm đó nó bền chặt với chính ta khi mọi thời gian. Còn nếu như chúng ta không có những cái cách như vậy, không có sự cái như vậy, thì chắc chắn là cái gì nó khởi lên trong tâm ta hết sức là ngán ngủi và để chống qua. Và kính bạch thượng tọa, có con điều xin trình bày như vậy, nếu được có điều gì cần bổ túc của kính bạch thượng thì ngày nam mô bất thay giá cầu kính thỉnh thượng tọa quay trở lại điều kiện.
Các thứ kinh truyền sẽ có thể quyền để được tính, để được có tính có ở trước máy và con người được không? Muốn tình định có tính trả lời cho cô thảo luận số 2. Đối với tình tính, chúng ta hiểu rằng giữa thiện pháp và bất thiện pháp nó có sự đàn co. Người ta nói rằng đời sống ngày của chúng ta, những cái vi trùng của bệnh và những cái chất đề kháng nó cũng quá sự giằng co. Nếu mà vi trùng mà nó mạnh thì chúng ta bệnh, bệnh chất đề kháng mạnh thì chúng ta khỏe. Thì tôi hỏi về cái bất tính là ở cái mức độ nào mà tâm từ trở thành chất đề kháng để chống lại cái bất thiện pháp, và ở mức độ nào mà tâm từ cần phải được bảo vệ. Tại vì khi tâm từ nó có khả năng đề kháng, chống lại những bất thiện pháp thì lúc đó tương đối là chúng ta đã ổn rồi, đã đủ mạnh rồi, Nhưng mà lúc mà nó còn ở trong cái phôi thai, nó còn nhỏ quá, còn yếu quá, thì chúng ta phải bảo vệ nó. Thì theo đại đức Pháp Tính, ở cái mức độ nào mà từ tâm trở thành đủ sức để đề kháng lại đối với tất cả bất kỳ pháp, các sinh thành ý chí của đại đức Pháp Tính?
Nam mô Bụt Thầy ạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến trưởng phụ trì siêu thượng tọa Nhật Nẵng, thượng tọa Đại Nguyên cùng chư tổ Bụt Thầy. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái sự tu tập tâm tư mà để cho chúng ta đủ cái sức đề kháng chống lại những cái bất thiện pháp, thì trước tiên ở đây phải nói đến cái tâm từ, như thế nào được gọi là tâm từ, hoặc là tu tập tâm từ để mà mình đạt được cái gì, hoặc là tu tập tâm từ mình có làm được lợi ích gì hay không. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy rằng thường thường đối với những người mà người ta nói rằng là mình tu tập tâm từ để cho mình hiền hòa, để cho mình nhìn nó dễ coi gì kia không, thì cái đó nó chưa được quý vị, nó chưa được. Chúng ta tu tập tâm từ là chúng ta làm sao mà mình có cái trạng thái của tâm từ ở trong tâm. Rồi khi mà chúng ta tu tập tâm từ như vậy đó, mà những người xung quanh chúng ta được an vui, được an lạc, thì như vậy đó, là lúc đó là chúng ta có khả năng tâm từ. Và nhờ khi mà chúng ta có khả năng tâm từ rồi, thì lúc bấy giờ đó, chúng ta sẽ chống lại những cái bất thiện pháp nó rất là nhiều, những cái bất thiện pháp rất là nhiều. Thì tại sao mà chúng tôi nói lên cái điều này? Mình căn cứ vào ở trong cái bài kinh tâm từ này nè. Khi mà 500 vị tỳ khưu đi đến cái khu rừng này, thì thật sự ra quý vị thấy rằng những cái vị tỳ khưu này đó, không phải là những vị mà ở trong ác pháp. Rồi những vị này do chỉ lúc đó chỉ làm cho cái đời sống mình tu tập bình thường thôi, thành ra nó chưa có rải tâm từ. Thứ nhất á là những vị tỳ khưu này có giới đức, thành ra những vị chư thiên, những cái hàng tiên nhân không có ở trên cao được, thì cái điều đó là một cái điều chủ yếu. Rồi cái điều thứ hai á là do những vị này chưa có phát triển tâm từ. Và khi mà phát triển tâm từ thì cũng chưa có để mà cũng như là che chở hoặc là bảo hộ cho những vị chư thiên, những vị thiên nhân ở đó mát mẻ. Thành ra quý vị thấy rằng những cái vị thiên nhân ở đó mới họp bàn với nhau, bây giờ mình tìm những cách nào đó mình làm cho những vị này sợ, những cái vị này sợ để những cái vị này phải bỏ cái chút xíu đi, chỉ tìm chỗ khác. Thì khi mà làm như vậy thì 500 vị tỳ khưu này lúc bấy giờ đã sợ, đã hoảng sợ, nên trở về nói với Đức Phật. Vậy vậy đó thì Đức Phật mới dạy cái bài kinh tâm từ này để mà đi đến tu tập và giải tâm từ đến những vị chư thiên. Thì chúng tôi nhắc lại cái giai thoại này đó để chi? Để mình biết rằng là có khi chúng ta tu tập, chúng ta nghĩ tâm từ là một cái sự làm cho chúng ta có cái sự cũng như là dễ chịu, hoặc là làm cho chúng ta có cái sự hiền hòa, thì như vậy cũng là tốt rồi. Nếu mà so với những người bình thường thì chúng ta có được như vậy là tốt rồi. Nhưng mà chưa có phát triển được tâm từ. Tại vì sao? Tại vì cái tâm từ đó, một người mà phát triển được tâm từ hoặc là một người mà có nội lực về tâm từ, thì những ai người ta đi đến gần mình, hoặc là những cái chúng sanh nào mà người ta cư ngụ xung quanh ở đó, người ta sẽ hưởng được cái sự mát mẻ gì? Chúng ta hưởng được cái sự mát mẻ. Lại thêm một điều nữa, đặng chúng tôi muốn chứng minh rằng, quý vị thấy rằng cái tâm từ, nếu mà nói về A Tỳ Đàm, cái chi pháp là gì? A Đô Tát Chê Tát Chát, có nghĩa là vô sân tâm sở. Vô sân tâm sở, mà vô sân tâm sở này đó, nó chỉ có là nó, cái trạng thái nó vô sân, có nghĩa là không có nóng nảy. Nhưng mà khi mà một người mà tu tập để mà làm cho cái tâm
cái tâm ở vô sân này nè, ngài cái tâm thiện mà ở trong đó có sở hữu vô sân sân ở trong đó, cái người tu tập tâm từ làm sao phát triển từ cái trạng thái không nóng nảy mà trở thành cái trạng thái mát mẻ, cái trạng thái mát mẻ thì lúc bấy giờ mới gọi là tâm từ. Vậy thì một người mà tu tập đó, mà nói về cái tâm là đề kháng để chống lại những cái thiện pháp, thì lúc bấy giờ là chúng ta ở trong tâm của chúng ta phải có cái trạng thái mát mẻ của thiện pháp nó no đầy, hoặc là cái trạng thái của tâm từ phát triển được sung mãn, thì chính cái chỗ này nè mới đề kháng lại được những cái ác pháp hoặc là những cái pháp mà đối nghịch. Cũng như quý vị thấy rằng đối với 500 vị tỷ khu này, ở trong lòng đầu không có rải tâm từ, không cũng như là chưa có thuần thục về tâm từ, chưa có rải tâm từ đến những vị tiên thiên, những vị phi nhân, thành ra bị những vị tiên thiên, những vị phi nhân này đã có cái sự mà chống đối. Nhưng mà khi mà lần thứ hai trở lại đó, thì quý vị thấy rằng là do cái sự tu tập tâm từ của những cái vị tỳ khu này và đã có cái cũng như là có cái sự trang hòa, những cái sự mát mẻ đến những vị tiên thiên, những vị phi nhân ở xung quanh ở đó, thành ra lúc bấy giờ những cái pháp bất thiện người ta không có dành cho những vị tỳ khu nữa, mà hơn nữa những vị tiên thiên, những vị phi nhân ở trong cái vùng đó đã cố gắng theo hộ trì, cố gắng theo tu tập của những cái vị tỳ khu này. Thành ra do đó mà chúng tôi mới nói rằng là cái sự tu tập mà tâm từ mà có khả năng để mà đề kháng với những cái bất thiện pháp đó, là lúc đó là chúng ta tu tập tâm từ nó có một cái nội lực rồi. Hay là nói một cách mà như ở trong kinh điển là chúng ta tu tập mà nó thuần thục, nó được sung mãn, thuần thục sung mãn, thành ra đó, khi mà chúng ta đi đến chúng ta ở gần hoặc là chúng ta đi đến đó là chúng ta sẽ cảm nhận được là có cái sự mát mẻ. Cũng như quý vị thấy rằng có những người ấy, người ta rất là ngại cái gì, người ta đi đến một cái ngôi chùa, người ta cảm thấy tại sao cái ngôi chùa này nó có một cái không khí rất là im, hoặc là một cái trạng thái rất là trong lành. Thì thật sự ra có những người mà người ta có tu tập ở trong Phật giáo hoặc là ở trong đời sống thường, người ta có những cái kinh nghiệm thì người ta đi đến những cái chùa mình cảm nhận được liền. Ví dụ như ở trong cái biên hòa có rất là nhiều chùa, ví dụ như có những cái ngôi chùa người ta làm tương làm đậu, rồi người ta bán ngang, rồi người ta bán chim, rồi người ta kinh doanh những cái dịch vụ này, những cái dịch vụ kia ở trong chùa vân vân. Rồi người ta đi đến đó thì người ta thấy cái không khí nó khác, cái không khí nó sôi động, nó nhộn nhịp, hoặc là nó cũng như là nó có cái vấn đề kinh tế vân vân, thành ra người ta cảm thấy cái tâm của người ta khác. Rồi khi mà người ta đi đến một cái ngôi chùa mà có chư tăng cũng đông, nhưng mà ở trong đó tại sao nó yên, tại sao mà khi mà đi đến chùa đó thấy một cái trạng thái rất là yên lặng, hoặc là một cái trạng thái rất là mát mẻ. Thì những nhà khoa học người ta gọi là cái từ trường, cái từ trường ở đó nó vậy, từ trường ở chỗ kia nó vậy. Nhưng mà thật sự ra là tại sao vậy gì? Tại khi mà chúng ta đi vào một cái chỗ nào đó, một cái khu nào đó mà chúng ta thấy rằng là mọi người mà ít nhiều gì người ta cũng an trú ở trong thiện pháp nhiều, thì tự nhiên chúng ta đến đó chúng ta cảm thấy cái tâm mình nó an lạc, hoặc là chúng ta cảm thấy thân và tâm của mình nó nhẹ nhàng, do nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến một cái ngôi chùa hoặc là đến một cái môi trường nào đó. Còn nếu mà chúng ta từ bỏ cái môi trường đó, chúng ta đi ra ngoài chợ đi, chúng ta ra ngoài chợ hoặc là chúng ta đi đến ngay chỗ một cái xí nghiệp gì đó hoặc là một cái nơi kinh doanh gì đó, thì chúng ta thấy rằng mình đi đến đó theo khoa học người ta nói là cái từ trường nó khác. Còn đối với Phật tử mình thì mình có một cái cảm nhận là khác. Là tại sao? Tại vì giữa chợ đời thì người này đang an trú ở trong tâm sân, người kia đang an trú ở trong tâm tham, rồi những người khác thì đang bị tà kiến nó quấy rối, và những người này người ta đang bị cái sự khó chịu của cái vấn đề này vấn đề kia. Thành ra quý vị thấy rằng một số đông người mà người nào cũng an trú ở trong cái sự tranh giành hoặc là ganh đua vân vân. Thành ra chúng ta đi đến đó là một cái từ trường nó sẽ khác, một cái trạng thái tâm của mình sẽ khác đi. Còn chúng ta đi vào trong chùa thì ít nhiều gì cái người công quả người ta cũng làm bằng cái tâm thiện. Tại vì thật sự ra quý vị biết rằng mình vô chùa mình làm công quả hoặc là mình tham quan hay gì đó, nó không bằng một cái tâm bất thiện. Thì nếu mà do cái tâm bất thiện mà tác động đó, nó mở không có được, không ở trong chùa không được, hoặc là mình làm việc không được. Cũng như chúng tôi cũng từng nói với các vị sư mà bạn những vị sư đồng âm hạnh, mình nói rằng là ở trong chùa tuy rằng là những người công quả người ta lợi người ta làm không có lương, nhưng mà người ta vẫn làm cái công việc trôi chảy và đầy đủ. Là tại sao vậy? Tại vì đó là do làm bằng tâm thiện, làm bằng tâm thiện. Chứ nếu mà chúng ta thấy rằng nếu mà làm mà có trả lương người ta làm cũng nổi. Tại vì mình thấy rằng khi mà một người cũng như chúng tôi nói, có những người người ta thấy Phật tử vô người ta cứ kêu lấy giùm sư cái này, rồi nhiều khi giáo tử mà cũng sai người ta lấy cái này cái kia nữa. Nhưng mà cái người mà mình đang sai đó, có bữa là những cái doanh nhân giàu có hoặc là những cái cô tiểu thư hoặc là vợ của ông này của bà kia, nhưng mà người ta vẫn sao gì dạ người ta đi đến người ta lấy tiền. Đây là do đâu quý vị? Là do tại vì người ta có tâm đại thiện. Tâm đại thiện người ta muốn phục vụ, người ta muốn cung kính. Chứ nếu mà nói về mà tiền bạc vân vân thì không thể nào mà mình sai khiến được những người đó. Đó. Thành ra chúng tôi muốn nói ra cái cạnh này đây là để nhấn mạnh về cái khi mà ở những người ở trong chùa đa phần là an trú trong tâm thiện rất là nhiều. Dù cho cái người đó là người Phật tử hoặc là người trẻ tuổi hoặc là những cái vị sư ở trong chùa thì ít nhiều gì cũng còn là những cái tâm thiện thôi. Thành ra ở trong cái môi trường đó chúng ta vào chúng ta thấy cảm giác nó khác, rồi không có những cái bất thiện pháp nó xen nhiều trong đó. Thành ra chúng ta thấy một cái môi trường nó rất là im lặng hoặc là một cái môi trường rất là thông tình. Thì trở lại với cái câu khẩu luận này thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là khi mà cái tâm thiện của chúng ta mà chúng ta phát triển được trở thành một cái trạng thái của tâm từ, có nghĩa là một cái trạng thái mát mẻ, thì lúc bấy giờ sẽ chống lại được hoặc là ngăn cản được với bất thiện pháp, có nghĩa là sẽ ngăn cản được những cái tâm, ví dụ như là những cái tâm tham hoặc là tâm sân hoặc là những cái sự bực bội khó chịu là do chúng ta phát triển được cái trạng thái mát mẻ của tâm từ, thì nó sẽ là cái sức đề kháng để chống lại với bất thiện pháp. Đây là những cái ý của chúng con xin được thảo luận qua câu thảo luận thượng tọa Thả Nghiêm. Bây giờ thì con xin được ít lời, con thỉnh thượng tọa Nhất Lãng trở lại. Nam mô Phật Thầy Giá.
Sao thủ, cái chuyện để đi pháp tính. Chúng ta thưa thầy siêu, thưa thầy có nghe được không? Nếu mà thưa thầy là đã chúng ta xin chúng ta thưa thầy có gì trả lời cho câu thảo luận số 3. Thưa thầy có không? Bất cứ thầy siêu thường thường đó, người ta đề cập đến một người có tâm từ là cái ánh mắt rất từ ái, hay là khuôn mặt rất là có nhiều cái chứa trang, những cái tình thương. Nhưng mà có thực sự như vậy không? Có nhiều người họ có tâm từ nhưng mà khuôn mặt họ vẫn rất là khắc khổ. Họ có tâm từ nhưng mà họ cũng rất là giống như chúng ta gọi là đánh nguyên từ chẳng hạn. Có nhiều khi cha mẹ thương con nhưng mà cái thương đổ trong lòng thì đâu nhất thiết lúc nào cũng nhìn chiều mến, cũng thể hiện ra khuôn mặt bên ngoài. Thì từ đó có nghĩ rằng một cái người không nhất thiết phải là người mà có một cái ánh mắt từ ái, khuôn mặt chân hòa tình thương. Thì đâu biết sao về đến đây chính thức như vậy.
Kính thưa quý Phật tử,
ở trong bài kinh tỷ nhị phương tiện rồi còn nói với phần lễ thứ tám, đức Phật này cũng có dạy rằng là đối với người nam nữ màu tánh ít có xây dựng bất bình, ít có sinh tâm cái tâm thì khi người đó sinh ra ở đời, nếu còn sinh của trời thì sẽ là người thì sẽ được cái diện mạo để dùng sạch đẹp. Ngài không có liên hệ đến ánh mắt, nhưng mà cũng trong trung bộ kinh đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng mà khuyên các vị tỳ kheo nên sống với nhau, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta cũng nên biết rằng là tâm cư trung xuất hiện ở ngoài. Người mà có tinh tâm thì cái ánh mắt của họ, cái con người của họ nó bị biến dạng đi. Giống như con mèo buổi sáng trời mát thì cái đồng tử của nó tròn, nhưng mà tới trưa vậy, khi mà nắng lên trưa thì đồng tử của nó thấy cái còn đen của nó, lúc bây giờ chỉ còn úp lằn, nó chỉ còn úp lằn nằm đứng vậy thôi, một lần đen đứng chứ nó không có tròn nữa. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là một người có tâm từ thật sự, tức là nó phát tiết ra bên ngoài, nó phải có một cái nét mặt khả ái, không cần phải, không nhất thiết là phải ánh mắt chiều bến, nhưng mà họ có cái nét mặt khả ái. Còn đối với người mà không có đồng từ thì chẳng nhìn ánh mắt của họ, chúng ta nhìn thấy nó có cái gì đó khó có thiện cảm, nhìn ánh mắt của họ khó có thiện cảm, mà cái gương mặt của họ nó cũng khắc khổ, không phải là khắc khổ như các cái nhà khổ hạnh, mà cái gương mặt đó là gương mặt của một người khó khăn. Còn khi nãy người dạy đẳng có nói cái vấn đề là nhiều khi những bậc họ tu tâm từ, nhưng mà vì cái tướng mạo của vị ấy trong cái lẽ khắc khổ, hay là những cái người cha người mẹ mà được gọi là nhân từ đối với con, thì những bậc nhân từ đó dạy con có cái sự nghiêm khắc, mặc dù vẫn có cái tình thương. Nhưng ở đây đó, thì chúng ta cũng nên biết rằng là nếu như những người đàn ông hay những người đàn bà có cái lòng thương con thật sự, thì dù cho dạy con có nghiêm khắc cũng khiến cho người con họ ở gần họ cũng cảm bớt người cha người mẹ, bởi vì chính do cái lòng từ ái bao la của cha mẹ đã khiến cho đứa con cảm nhận được điều đó. Không phải có như một người đàn ông, một người đàn bà lỗ sớt, người đàn ông hay người đàn bà lỗ sớt thì mặc dù họ không có la rầy, không có đánh đập gì, nhưng mà đứa bé nó không có thương bằng mẹ, chính người cha người mẹ là tại cái gì? Bởi vì người cha mẹ mặc dù dạy thì nghiêm đó, nhưng mà có điều là chính cái tình thương bao la của cha mẹ đã phát tiết ra một cái tư tưởng, một cái luồng tư tưởng hay chúng ta gọi là một cái dòng điện an lành, thì tự nhiên nó cảm thấy qua cái điện rộng lắm. Khi mà lúc mà những cái tôn này trở về sau cái tiền đã kể lần đầu tiên, rộng lắm đúng mới tuổi đủ thôi, rộng lắm nghe theo lời mẹ là công đương thiên ba gia du đại la đến để xin Đức Phật cho mình được thừa tự vốn hạnh cho báo, bởi vì khi mà thái tử thoát đi trần tục thì vốn hạnh cho báo thì mất, bởi cái phước này phước chỉ yêu vương. Cho nên bây giờ công đương thiên ba mới dạy con đi đến xin Đức Phật là cho con thừa tự. Thì lúc bây giờ chưa chi cả chưa hỏi xin thì đau lắm, đi ở bên cạnh lớn bày tỏ rằng vì sao ở đứng ở bên cạnh cha sao con cảm thấy mát mẻ, bóng mát của cha sống mát mẻ đến thế này. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài nhìn ra lá với cái từ tâm, rồi sẵn đứng ra lá để xin Đức Thế Tôn thừa hưởng bốn mặt cho một trong một. Đức Thế Tôn này mới nghĩ rằng là ngài cho thừa hưởng thánh tạng, ngài mới cho, ngài mới dạy ngài sanh bồ tát cơ xuất gia. Tại vì ở đây quý vị qua những cái trường hợp đó chúng ta thấy rõ ràng là một điều tất nhiên là khi một người có từ tâm thì họ sẽ biểu hiện ra bên ngoài từ cái làn da cho đến cái vẻ mặt và cho đến ánh mắt, nó đều có một cái tâm từ ái. Nhưng là thiện cảm thì cái điều đó ở trong cái điểm có nói rõ trong cái phân luận từ. Còn cái vấn đề mà một người họ tu có tâm từ và cái tướng mạo tật khổ thì ở đây quý vị cái này chắc có lẽ là chúng ta chưa có gặp được. Bởi vì một người mà cái gương mặt khó tính khắc khổ mà nói về người đó có tâm từ thì có lẽ là nó cũng là một vấn đề để chúng ta phải suy nghĩ lại. Bởi vì nếu một người thật sự có từ tâm với người khác thì khi mà chúng ta tiếp xúc gần thì người đó họ sẽ không có một sự khó khăn hay là không có làm cho mình cảm thấy khó chịu về cái vẻ mặt của họ hay là ánh mắt của họ. Tâm ưu trung sức này bên ngoài là như vậy nhé, tức là trong một trung tâm nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Thì ở đây đó, khi mà thượng tọa Giác Bảo vừa nêu lên cái câu hỏi là một người có từ tâm có nhất thiết phải có nét mặt cả hai chiều mới không? Ở đây đó, không có nhất thiết phải có, bởi vì nếu mà có nét mặt cả hai mắt nhiều quá thì mới có tâm từ, thì cái trường hợp nó khác. Còn những trường hợp một người hiền, một người hiền có từ tâm thì có phải luôn luôn biểu hiện cái nét mặt cả hai hay là mắt nhiều quá, thì chúng tôi mới trả lời rằng là luôn luôn là như vậy. Người có từ tâm thì nó sẽ biểu hiện ra cái nét mặt đại hay mất thì bệnh. Còn cái vấn đề mà người có tâm từ thì không nhất thiết phải có nét mặt đại hay là làm ra cái mất thì bệnh, không nhất thiết phải có. Bởi vì tự nhiên hãy mà hưởng trả tự nhiên hư, thậm chí có tâm từ thực sự thì tự nhiên ánh mắt của chúng ta, nét mặt của chúng ta, nó dễ xem dễ nhìn, người khác dễ bị cảm như vậy thôi. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của sự phản cảm của dân trong câu thảo luận 3 của Mô Bất Thái nhé.
Và tôi kêu sự nghiệp tình trình mà sư đoàn tôi sư khi trở lại tới giờ sư đoàn tôi quyền sư đoàn tôi quyền có nghe được không? Nếu sư đoàn tôi quyền đang có bạn trước mắt thì sư đoàn tôi quyền trả lời cho câu hỏi luận số 1. Dạ sư đoàn tôi quyền một ở trong những điều mà chính cho chúng ta dễ dàng đánh mất sự thông đó là khi tiếp xúc với thực tế chúng ta hãy có những đụng chạm. Có nhiều người nghĩ rằng nếu mà những người ở xung quanh rất là dễ thương thì mình cũng rất là dễ phát khởi cái tâm tư, nhưng mà đối với những người ở xung quanh mà họ khó chịu thì thực sự không phải là chúng ta nói chuyện ăn miếng trả miếng, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái thái độ tương xứng. Và cho nếu mà chúng ta tu tập tâm từ thì chúng ta rất là dễ bị người ta ức hiếp. Câu hỏi của ở đặt ra tại đây là một người cái gì từ tâm khó nhất, có giúp thiết bằng người dễ dàng nhất không? Xin tỉnh ý kiến của sư đạo tư.
Dạ nam mô Bổn Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sa Thầy Bồ Đề. Có kính lễ đến chư tôn đức tăng, xin chào chư tôn đồ tu chư Phật tử. Cái mặt cái này cũng thưa là thật cái gì của thật thì một người mà có được tâm nhiều cái gì để ăn hết không thì có thể nói rằng một người có tình tâm mà nó nói có tình tâm nhiều thì mọi người nó muốn yêu chứ không phải ăn hết. Đây là cái sự thật, nếu người ta có tình tâm đấy thì người ta rất là hiền, thì người ta hiền thì được mọi người mến thương. Đây là một điều. Và cái thứ hai nữa là nếu như mà bị ăn hiếp do những người đó, họ không có một cái thứ nhất là đó do cái nghiệp của chính người đó, và trong quá khứ có thể là nghịch đảo với người này, một quan cái với người này một cái gì đó, còn đa phần thì tất cả nhìn thấy người ta sẽ mến thương kính yêu. Thì chúng ta thấy như Đức Phật này có cái sự từ tâm đối với chúng sinh, nhất là bị này có cái quan cái về đề bà đặt ra, hay là một số cái kẻ ngoại đạo nó làm cho coi như là có thể nói là hại mình. Chứ sự thật ra là tất cả những chúng sinh khi gặp cái người có tự tâm thì người đó có cái tấm hiền thiện, cũng vậy khi gặp Đức Phật thì những chúng sinh từ người trời cho tới các vị phạm thiên vân vân thì đều quy ngưỡng và đều kính mến, thì đều thương mến và đều coi như là có cái sự lễ bái. Còn phải nói rằng cái người nếu mà có cái từ tâm nhiều thì được chiêu thiên và che chở, và nhiều người không mến thương. Không biết là ở trong xã hội có nhiều người hiền á, được người khác bảo vệ nó nhiều. Thế như ai ăn hiếp, người đó cũng sẽ phát biểu, người đó cũng sẽ nói ra một tiếng nói, tức là một tiếng nói ăn hiếp thay, tức là giải quyết thay cho mình. Ví dụ như cái sư thầy mà đi ra ngoài đường mà bị người này chọc để bị người kia đánh nước thì lập tức người ta sẽ tức tay liền, nói ta tu rồi, thưa ông thầy, cần thiết gì phải chọc kẹo, cần thiết gì phải lớn tiếng để mà gây cái sự khó chịu cho sư ông thầy. Cái điều này là từ thế ra trong xã hội thì đó cũng là cái gì, nếu chúng ta có cái từ tâm thì được kẻ khác nó sẽ mến thương che chở, cho nên khó không được ăn hiếp. Còn nếu như ăn hiếp chỉ là một số người đó bị cái con cái hay là bị một cái sự hiểu lầm gì đó do cái người từ tâm này. Còn cái người mà do nếu chúng ta không có nhiều từ tâm thì phải nhìn cái từ tâm trong tinh thần Phật pháp đây, có nghĩa là không phải hiện như cục bột, ai nói gì nói, ai bỏ thơm bỏ hôi hám gì mình cũng im lặng, không biết gì hết. Cái không biết gì hết là cái đó không phải là bản tính tự tâm một con người, cũng như là y như con người mà con người đù đờn không biết gì hết thì đó là cái tính khác. còn những người ngoại thật mà nếu như mà nhiều cái từ tâm thì cái người này không có phải ai dễ bị hết bao giờ cả, bởi vì sự thật ra chư thiên và những người tốt họ sẽ bảo vệ những người khác, không sẽ bảo vệ cho chính người đó. Nên vì vậy chúng ta cần phải phát triển một cái từ tâm tốt đẹp. Còn dễ bị ăn hiếp ở đây có nghĩa là cái người đó đó, thứ nhất là từ và thiếu cái từ tâm, cái thứ hai nữa là họ gây hờn thúc quá nhiều, họ gây hờn thúc quá, hoặc là họ có một cái sự khoe khoang hay là họ có một cái sự làm một cái hành động gì đó mà người khác ghét, mà người ta ghét họ, vân vân. Cho nên vì vậy ở trong cái tinh thần tu tập á là nó phát triển nhiều cái từ tâm, lúc nào nó cũng tốt. Thì ta chúng ta nhớ là nếu mà thực sự từ tâm nó ngay cả cái đồ thú nó cũng thương yêu chúng ta đó mà. Chẳng hạn như là nếu chúng ta có cái từ tâm như những người chúng tôi có mấy cái người thợ nó làm cái nó bắt được cái con sóc, sẽ cho con sóc ăn nhé. Nó thương sóc lên, sóc lên, có người thấp tốt. Mỗi lần có đồ ăn gì kêu nó cái nó chạy cái nhảy lên và nhút nó thì nó rất là bình thường. Thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có cái từ tâm thì ngay cả có loài thú nó cũng mến thương chúng ta. Thì cái tinh thần như vậy thì làm sao mà có bị được chỉ cái sự ăn hiếp, ngoại trừ chỉ có cái nghiệp riêng thôi. Hoặc những cái sự quan trái nhiều đời nghiệp kiếp đối với những người đó thì người này mới bị. Thì cái mặt thần tòa cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Yeah. Kính thần tòa đã trở lại để tiếp tục điều khiển cái chương trình thảo luận hôm nay. Nam mô Phật Thầy nhé.
Và khi chương trình sự tập thể quyền và chúng tôi được phát triển sự tập thể bây giờ thì chúng ta bước qua một câu thảo luận khác với để được phát tính. Xin được hỏi để được phát tính có nghe rõ không? Dạ. Để được phát tính có nhiều người nói rằng chúng ta nên phát triển tâm từ bằng cách là khởi sự với những người mà mình thương mến. Mình có thương mến một người nào đó thì mình luôn luôn mong cho người đó được an lạc. Nhưng có những người họ nói rằng khi mình càng có cái tâm từ với những người mình thương mến thì mình dễ tạo ra cái phản ứng ngược, là đối với những người mà họ thù địch, họ không thương mến mình có nghĩ tâm từ. Thì theo suy nghĩ cái định pháp tính này là mình nên phát triển tâm từ nhiều hơn với những người mình thương mến, hay là mình nên giảm bớt đi để có sự cân bằng lại với những người mình không thương mến? Ý kiến của đề xuất được.
Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con xin ngài kính đảnh lễ đến sư trưởng của Bồ Tát Siêu cùng bạn đặt cùng các vị quyền cùng chư Phật tử thân. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, kính mến thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với chúng ta tu tập và chúng ta phát triển tâm từ, trước tiên là chúng ta phải tu tập với những người mà chúng ta có sự thương mến. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải lưu ý cái chữ thương mến này đó thuộc về những người có ân đức, ví dụ như là thầy tổ của chúng ta, hoặc là những cái bậc nào mà có cái giới hạnh, hoặc là có cái hạnh như thế nào đó thì chúng ta sẽ tu tập tâm từ với những cái ân đức đó trước, chứ không phải là thương mến đây là dành cho một cái tình riêng tư đặc biệt gì. Ví dụ như đối với một người nam và một người nữ thì chúng ta không có
chúng ta cái sự thương mến đó thì không phải rồi. Hoặc là những cái người nào đó mà ví dụ như là chúng ta rất là thương, là rất là thương họ, thì những cái người này thì chúng ta cũng không có tu tập tâm từ đối với những người này trước được. Là tại sao? Thì ở trong chú giải tiếng cá thanh tịnh đạo á, có nói rằng là nếu mà cái người mà mình thương mến quá thì khi mà họ có một cái chút gì đó mình cũng sợ. Ví dụ như bây giờ mà mình ngồi mình tu tập, mình nghĩ rằng là trong cái đêm trời mưa gió bão gì, không biết cái người đó họ có bị cái gì hay không, hoặc là trời sấm sét lớn quá, mình suy nghĩ về cái người đó là mình sẽ có nhiều cái lo sợ, thậm chí mà ở trong kinh giải thích rằng cái người đó mình đang té ngã tí xíu thôi, có những mình đang ta té ngã tí xíu thôi thì mình cũng bị hoang mang, mình cũng bị phóng tâm, hoặc là mình cũng bị ảnh hưởng. Thành ra đó, do đó cái sự mà mình đối với cái người mà mình quá thương mến thì mình không có tu tập tâm từ với người đó đầu tiên được. Ở đây vậy thì cái sự thương mến ở đây có nghĩa là đối với những cái vị mà có những cái ân đức đặc biệt, ví dụ như thầy tổ của chúng ta, hoặc là những người đã giới thiệu chúng ta vào đời, hoặc là những người mà có ví dụ như có những cái công hạnh gì đó, ví dụ như chúng ta nhìn lại những vị hòa thượng, hoặc là đối với những vị thánh tao, khi mà chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta thấy rằng ví dụ như mình khi mà mình nhắc đến cái giai thoại mà Đức Phật đã gỡ lên một cái lời kêu gọi các vị đệ tử của Đức Phật hãy đi mỗi người một đường để tế độ chúng sanh, rồi từ đó các ngài hoằng dương chánh pháp rồi lưu truyền cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta mới gặp lại được những cái bài kinh tâm từ, là chúng ta mới gặp lại những cái bài kinh này, những cái bài kinh kia. Thì do những cái công đức của các vị thánh tăng rồi đến đời sau này, rồi ngay cả những vị hòa thượng, những vị trưởng lão cũng không, thì đó chúng ta nhìn những cái ân đức đó rồi chúng ta sẽ tu tập tâm từ đến với thầy tổ của chúng ta, hoặc là những người mà có cái ân đức đó. Rồi khi mà chúng ta có sự tu tập tâm từ nó vững chãi như vậy rồi, thì chúng ta sẽ tu tập tâm từ đến những người mà chúng ta có cái sự thương mến, có những sự thương mến. Rồi lúc đó, do cái lúc này á, là cái quay lực của tâm từ á, càng ngày càng được nhân rộng lên, càng ngày càng được nhân rộng làm quảng đại lên thiên, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ bao trùm được cái người mà thù của chúng ta, cái người thù của chúng ta. Chứ chúng ta không phải là chúng ta đi lại một cái đường khác. Có nghĩa là ví dụ như là mình sợ rằng là nếu mà mình gãy tâm từ mà đến cái người mà mình thương mến nhiều quá, lúc đó nó hết rồi thì chúng ta sẽ không có gãy tâm từ đến cái người thù của mình được. Cũng như là mình có bao nhiêu cái, ví dụ như chúng ta có một cái chăn mà chúng ta đã dùng hết cái chăn đó, chúng ta đắp cho cái người mà chúng ta thương mến này, không còn cái chăn nào để mà chúng ta đắp cho cái kẻ thù, thì cái điều này nó không phải gì, nó không còn giống như là những cái vật chất. Mà ở đây á, thì chúng ta thấy rằng một người mà tu tập tâm từ, chúng ta tại sao mà chúng ta không có rải đến kẻ thù trước? Tại vì kẻ thù đó nó có nhiều cái ấn tượng của chúng ta. Khi mà cái tâm của chúng ta chưa có quảng đại, cái tâm của chúng ta, tâm từ chúng ta chưa có mạnh, chúng ta nhớ đến cái kẻ thù là coi như là lúc đó tâm thân của chúng ta nó thanh lên liền. Cũng như ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta chỉ cần nhớ tới cái nét mặt của cái bà đó, hoặc là cái nét mặt của ông đó, trong cái lúc giận dữ vậy đó, hoặc là mình nhớ đến cái sự quơ tay quơ chân, hoặc là mình ví dụ như quý vị thấy có những người ta chỉ cần nhớ đến cái tên thôi, cái tên thôi, hoặc là có những người ta chỉ cần gặp ai mà giống cái người mà người ta thù thôi, là người ta cũng có cái sự mà khởi lên cái tâm. Cũng như ở trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta nghe nó có một cái câu nói rằng là thương thì mình thương ai rồi thì cả cái đường đi mình cũng thương. Thế mà mình ghét ai rồi mình ghét cả cái công ty họ hàng người ta. Có nghĩa là quý vị thấy rằng một cái tâm mà thân với là một cái sự mà thương yêu nó dính mắt mà nó kéo dài cái gì. ghét á, à, thương á, à, ghét á, thì thương á, cái đường đi mình cũng thương, ghét á thì cái quyến thuộc, cái dòng họ người ta mình cũng ghét luôn. Đó, ta thì không thể nào, trước nhất mà chúng ta tu tập tâm từ mà chúng ta chạy là cái chúng ta suy nghĩ về cái đối tượng đó thì không được. À, không được là tại sao? Thì tâm từ của chúng ta chưa có quảng đại, chưa có mạnh mẽ. Thành ra một người mà tu tập về tâm từ, trước nhất ví dụ như chúng ta phải tìm đến cái đối tượng nào đó, đó là thầy tổ hoặc là những cái bậc có ân đức với chúng ta. Chúng ta sẽ tu tập tâm từ như vậy, chúng ta có được cái nền tảng rồi. À, lúc bấy giờ chúng ta làm cho quảng đại thêm, làm cho mạnh lên thêm. Rồi khi đó chúng ta sẽ tìm đến cái đối tượng là cái người thương, à, cái người mà chúng ta thương, mến, quý, à, đó. Thì chúng ta tu tập tâm từ với người đó nữa, thì lúc bấy giờ tâm từ của chúng ta được nhân lên quảng đại lên hơn nữa. Rồi lúc đó chúng ta mới đủ, đầy đủ khả năng để mà chúng ta bao trùm được cái người thù của chúng ta. Thì đó mới gọi là chúng ta tu tập tâm từ. À, chứ không phải là chúng ta bớt đi, ví dụ như là chúng ta có 10 phần tâm từ thì chúng ta tu tập với cái người mà chúng ta thương 5 phần, còn lại 5 phần để mà chúng ta tu tập với người thù. Không phải, hoặc là không phải là chúng ta có 10 phần tâm từ rồi chúng ta tu tập với cái người thương mình 3 phần thôi, còn 7 phần mình sẽ bao trùm được cái người thù. Cái điều đó nó không phải, không phải là như vậy. Mà chúng ta phải lấy giống như mà nói một câu tạm hiểu như vậy, có nghĩa là như là chúng ta như là lấy chớn vậy đó. À, lấy chớn có nghĩa là chúng ta tu tập tâm từ, khi mà mạnh vững chắc rồi thì lúc đó còn cuối cùng thì chúng ta sẽ tu tập tâm từ với cái người thù của chúng ta, thì như vậy thì mới đủ cái sức để mà bao trùm, để mà chúng ta trang hòa hết, đồng điệp hết. Đây là những cái ý của chúng con xin được thảo luận qua câu thảo luận vừa rồi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính chung là để thầy pháp thích câu trả lời tại thực tính đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của chúng ta ở tại đây. Và bây giờ thì bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Nói đầu bản tin hôm nay, chúng ta có một bản tin về di quan chuyển nghiệm, nói về ở tại Mã Lai tổng mức chuyển nghiệm nạn nhân chuyến bay MH17 và trong đó kể cả cộng đồng Phật giáo hay cộng đồng Phật tử tại Mã Lai. Mời quý nhà và quý vị nghe bản tin này qua lời đọc của Lăng Dạy.
Nam mô Bụt Thầy, con là Quỳnh, xin điền quyết cho cô Lăng Gia Nghiệp. Dạ, cảm ơn Hoa Nghiệp, để con xin phép được đọc bản tin. Bản tin do cô Như Quang dịch. 3375, Mã Lai, toàn quốc tưởng niệm nạn nhân chuyến bay MH17. Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 22 tháng 8 năm 2014, thi hài của 20 người dân Mã Lai, nạn nhân của việc tâm lượng trong hận. Trong không hận, UK đã được đưa về thủ đô Kuala Lumpur. Toàn quốc đã ngừng lại để dành một phút mặc niệm trong ngày toàn quốc tưởng niệm chuyến bay MH17 của hãng hàng không Mã Lai đã bị bắn rơi trong suốt ngày này. Quốc gia đã treo cờ rủ. Chiếc máy bay bị bắn rơi trong không phận Quốc Hay bị rơi vào cuộc chiến giữa hai nhóm người Hay và nhóm Ly Khai ủng hộ Nga. 43 công dân Mã Lai đã thiệt mạng, trong đó 15 người thuộc phi hành đoàn. Một chuyến bay đặc biệt đã được đưa nhóm nạn nhân đầu tiên về quê quán. Tai nạn xảy ra vào ngày 17 tháng 7 chuyến bay Boeing 777 khởi hành từ Hòa Lan hướng về Kuala Lumpur, mang theo 298 hành khách. Trên chuyến bay có khoảng hơn 10 chuyên viên y tế và những nhà nghiên cứu chống bệnh HIV. Đến Úc để tham dự buổi đại hội quốc tế. Theo các cuộc điều tra, máy bay bị bắn rơi bởi tên lửa của nhóm ủng hộ Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, họ từ chối sự buộc tội này và đổ lỗi cho Kay. Nhà vua và thủ tướng Kuala Lumpur cùng các viên chức cao cấp đã hiện diện tại phi trường để đón tiếp các thi hài. Một toán vệ binh Mã Lai đã diễu hành về phía chiếc máy bay và hộ tống. Các quan tài được phủ trong lá quốc kỳ. 3 trong số 20 thi hài này đã được hỏa táng tại Hòa Lan. Hãng hàng không Mã Lai đã bày tỏ sự đau buồn sâu xa đối với gia đình và thân hữu của các nạn nhân. Đây là lần đầu tiên Mã Lai tổ chức ngày tưởng niệm toàn quốc cho các nạn nhân dân sự. Niềm vinh dự này theo truyền thống chỉ dành cho hoàng gia và các vị thủ lĩnh của chính quyền. Chỉ trong vài tháng, đây là lần thứ hai máy bay Boeing 777 của hàng không Mã Lai bị nạn. Vào ngày 8 tháng 3, chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh chở 239 hành khách, đa số là Trung Quốc, đã biến mất khỏi vệ tinh. Mặc dù quốc tế gắng công tìm kiếm, vẫn không tìm ra tung tích chiếc máy bay. Chiếc máy bay được tin đã đâm đầu xuống Ấn Độ Dương trong lúc bay ngược chiều về điểm đến. Điều này không biết là kết quả của một tai nạn hay không tập, mặc dù giả thuyết về cuộc tấn công đã bị bác bỏ. Và bản tin đến đây đã chấm dứt. Kính cảm ơn cô Như Hoa và con cung thỉnh. Thượng tọa trở lại đạo tràng.
Xin cảm ơn cô Lộc Quỳnh. Bất cứ thân thích và thưa quý Phật tử, đầu tháng tới và những ngày 10, 11, 12, giáo hội Phật giáo Thống Nhất Hàn Quốc Hoa Kỳ sẽ tổ chức đại hội thường niên. Và hôm nay thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị thông tư về đại hội thường niên trong bản tin Phật giáo này. Chúng tôi xin mời quý Phật tử Hoa Kỳ đọc cho thông tư. Xin mời quý vị.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch Chư Tôn Đức Kính, thưa quý đạo hữu, con xin được đọc bản thông tư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Hòa Hải Ngoại tại Hoa Kỳ về đại hội thường niên kỳ thứ 3, nhiệm kỳ thứ 4 trong 3 ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm 2014 tại chùa Từ Bi, thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Thư thỉnh mời tham dự chương trình và mẫu ghi danh tham dự. Paris, ngày 5 tháng 9 năm 2014, văn phòng 2 Viện Hóa Đạo vừa chuyển đến phòng thông tin Phật giáo quốc tế để phổ biến các văn kiện về Đại hội Thường niên kỳ thứ 3, nhiệm kỳ thứ 4 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại chùa Từ Bi, thành phố Dallas, Arlington, tiểu bang Texas, trong 3 ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm nay. Sau đây là các văn kiện thông tư về đại hội của Thượng tọa Thích Giác Đẳng, quyền chủ tịch văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, kiêm chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Thư thỉnh mời tham dự đại hội của ban tổ chức đại hội thường niên 2014
mẫu ghi danh tham dự đại hội thường niên và chương trình 3 ngày đại hội. Bạch Chi Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý đạo hữu, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Đại hội thường niên năm nay có nhiều đặc điểm khác với mọi năm. Chuyện tình giáo hội trong và ngoài nước đòi hỏi những quyết định dứt khoát, khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tế. Sự đóng góp ý kiến xây dựng của những học giả, nhân sĩ Phật giáo quan trọng hơn bao giờ hết để tiếp tục đẩy mạnh và cụ thể hóa những thao thức của tăng ni Phật tử, thao thức cho tiền đồ của giáo hội. Theo quyết định của Đại hội Thường niên kỳ 3, nhiệm kỳ thứ 4 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ năm 2013, thì Đại hội Thường niên năm nay được tổ chức vào các ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm 2014 tại Chùa Từ Bi, 1001 Spring Mueller Drive, Arlington, Texas, 76002. Theo tinh thần các phiên họp của Hội đồng Điều hành trong tháng 8 và tháng 9 năm 2014, thì từ nay các đại hội thường niên sẽ mở rộng và mời thỉnh sự tham dự của tất cả thành viên giáo hội, kể cả các đơn vị cơ sở, cũng như quý Phật tử hữu tâm xa gần. Tuy vậy, quyền biểu quyết vẫn theo quy chế thuộc về các hội đồng, các tổng vụ, các miền. Nội dung các khoán đại sẽ đào sâu vào những chủ đề hoằng pháp, nhân sự, tài chính, quyền thông. Cơ cấu tổ chức sẽ có một khoáng đại về sự tạo lập ngôi chùa của giáo hội miền California. Tất cả khoản đại đều có thể có đề án cụ thể được thuyết trình, thảo luận, biểu quyết để đưa vào hoạt động năm tới, năm 2014 và 15 của giáo hội. Đại hội sẽ mời thỉnh nhân sự cho các văn phòng trực thuộc hội đồng điều hành. Đại hội cũng chuẩn bị những điều cần thiết cho Đại hội khoáng đại năm 2015. Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ có một buổi tiếp tân thắt chặt thân tình với các tổ chức thuộc cộng đồng người Việt quốc gia tại địa phương. Ước mong Phật tử trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Ước mong Phật ngôn trong kinh Đại Bát Niết Bàn trường bộ 3 thường hãy thường tu hợp trong ý niệm hài hòa, thảo luận trong sự hài hòa, kết thúc trong thái độ hài hòa sẽ trở thành phương châm cho tất cả những ai tham dự đại hội. Phật lịch 2558, chùa Pháp Luân, ngày 4 tháng 9 năm 2014, quyền chủ tịch trong phòng 2 viện Hóa đạo, kiêm chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã ký tùy theo thích giác đẳng. Và con kính sám hối, con đọc không có chạy, con kính thỉnh sư công đức từ bi tha thứ cho con.
Cảm ơn cô, xin chào. Và chúng tôi rất là thương quý Phật tử khi trong sự hoạt hôm nay của Đường Phật của Đại Phật Ma đến đi hoàn mãn. Vì mai mình sư tử sẽ có bài giảng tiếp tục thực hiện ra sau đó. Và chúng tôi sẽ là sự phụ trách cho bài giảng ngày mai. Và chúng tôi cũng đề lời sư trụ, đề lời sư tục đức. Xin chào cả những quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bụt Tha Dạ, dạ con xin điền khuyết cho chư chúng. Ta thu làm thai chúng con, xin con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dạy chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm. Ở trưởng môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên hành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, Lộc Quỳnh kính mời bàn tay cô Tịnh Hảo.
Thank you.